Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Xin kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 12 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Từ ngày 12 tháng 11, Hà Nội thí điểm đổi mô tô, xe gắn máy cũ.
Đã có tới 28.000 tấn rác liên quan COVID-19 bị xả ra đại dương.
Brazil đồng ý nhập khẩu bột mì biến đổi gen của Argentina.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, trong sáng nay ngày 12 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đăng đàn trong 90 phút để làm rõ thêm các vấn đề liên quan mà các thành viên Chính phủ đã trả lời, đồng thời trực tiếp trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội. Thủ tướng cho biết trong công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chúng ta vận dụng phương châm và triết lý hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Điều bất biến là đặt mục tiêu cao nhất bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân. Ứng vạn biến là có phương pháp phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở đó, trong những tháng cuối năm 2021, Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền chiến lược tổng thể phòng chống dịch và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là đẩy nhanh tốc độ bao phủ tiêm vaccine trên toàn quốc, chủ động chuẩn bị thuốc điều trị, tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, cơ bản không để cản trở, ách tắc trong vận chuyển hành khách, lưu thông hàng hóa, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, làm rõ các vấn đề cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm, đã có 12 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi và được Thủ tướng trả lời trực tiếp, tập trung các vấn đề như giải pháp tiếp theo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, về chiến lược vaccine, chương trình tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, giải pháp từng bước mở cửa, khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội, giải pháp đột phá để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, phát triển hạ tầng chiến lược, cơ chế đặc thù cho phát triển đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, kỳ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, Thủ tướng giải đáp các câu hỏi về các vấn đề cụ thể như về phụ cấp cho giáo viên vùng cao, về các dự án tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội chậm được triển khai.
Vào cuối buổi sáng nay 12 tháng 11, kết luận sau 2 ngày rưỡi Quốc hội thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, thực hiện chương trình kỳ họp, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội đã diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, trí tuệ và trách nhiệm. Các đại biểu Quốc hội đã chất vấn thẳng thắn với các bộ trưởng, trưởng ngành là thành viên chính phủ với nhiều câu hỏi trách nhiệm, dân chủ, thể hiện sự đổi mới trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đánh giá phần chất vấn trả lời chất vấn giải trình trước Quốc hội của các thành viên chính phủ nói chung và của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói riêng thực sự nghiêm túc, trí tuệ, dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và hiệu quả.
Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời câu hỏi của các đại biểu về xây dựng kịch bản để ứng phó với rủi ro về các cân đối lớn của nền kinh tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ đã xây dựng để tiếp cận hai kịch bản, đó là không có và có chương trình phục hồi. Tinh thần chỉ đạo chung là vừa tăng trưởng, vừa tăng quy mô của nền kinh tế, vừa tăng thu ngân sách nhà nước, vừa tạo nhiều việc làm cho xã hội nhưng vẫn bảo đảm an toàn về nợ công và bộ chi ngân sách. Trong phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội chất vấn.
Tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác, ngày 12 tháng 11 có 3 trên 8 địa phương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, trong đó ưu tiên tiêm cho trẻ từ 15 cho đến 17 tuổi. 3 địa phương triển khai tiêm cho học sinh 17 tuổi đang theo học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn là thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc.
Cũng từ ngày hôm nay 12 tháng 11 tới ngày 15 tháng 11, tỉnh Trà Vinh sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh. Với tổng số hơn 43.200 em, trong đó khối trung học phổ thông hơn 30.200 em, khối lớp 9 gần 13.000 em, Vaccine phòng COVID-19 được sử dụng cho các em là loại đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ cho người bệnh COVID-19 F0 đang có xu hướng tăng lại trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố. Khi cần tư vấn và hỗ trợ của thầy thuốc đồng hành, người bệnh F0 hoặc người thân hãy gọi tới tổng đài 1022, bấm phím số 4.
Để giải quyết tình trạng quá tải bãi rác Nam Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chi trên 170 tỷ đồng xây ô chôn lấp và hồ chứa nước rác để tăng công suất tại đây. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng hồ sinh học khẩn cấp tại khu đất xen kẹt rộng 10,5 ha thuộc giai đoạn 2 bãi rác Nam Sơn, hồ chứa sinh học rộng trên 7 ha gồm hai hồ chứa nước rỉ rác và hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Hạng mục khẩn cấp thứ hai là ô chôn lấp rác bằng công nghệ tường vây bê tông cốt thép và ô chứa nước rác. Tổng chi phí hai hạng mục là 170 tỷ đồng. Dự kiến các hạng mục sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2022.
Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên tổng số lượng giày dép xuất khẩu của thế giới năm 2020 đạt 12,1 tỷ đôi, mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Việt Nam xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép. Đáng chú ý xét về giá trị, Việt Nam là nước xuất khẩu giày vải lớn nhất. Xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong năm 2020 đạt hơn 1,2 tỷ đôi. Lần đầu tiên vượt qua mức 10% tổng số lượng giày dép xuất khẩu của thế giới, chiếm 10,2%, tăng 4,4 lần so với năm 2011. Mặt hàng giày dép của Việt Nam đã được xuất khẩu tới hơn 150 thị trường trên thế giới, tập trung ở những thị trường chính như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh. Trong đó, Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất mặt hàng giày dép các loại của Việt Nam, chiếm tới 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trên cao, đến các khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 14 tháng 11 với lượng mưa phân bổ theo từng khu vực. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp và ven sông tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên.
Bắt đầu từ ngày hôm nay 12 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe ô tô, xe máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, đối với xe máy đăng ký lần đầu trước năm 2002 thuộc 5 hãng xe như Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM, người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ nhận được các mức hỗ trợ tối đa lên đến 4 triệu đồng. Tuy nhiên, phải thỏa mãn các điều kiện như xe máy chính chủ, chủ phương tiện có hộ khẩu ở Hà Nội.
Ngay tại thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Nhật Bản vào ngày hôm qua, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã phát hiện một nhóm đối tượng tự ý tổ chức test nhanh COVID-19 cho khán giả vào sân. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này không hề được cơ quan chức năng cấp phép và có dấu hiệu không test, chỉ điền thông tin bán lấy tiền, với giá 200.000 đồng một tờ xét nghiệm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, chính phủ Nhật Bản đã thông qua bản kế hoạch tổng thể về phòng chống COVID-19 với các biện pháp chủ động trong trường hợp làn sóng dịch bệnh lần thứ 6 tại Nhật Bản có thể bùng phát mạnh mẽ, gấp nhiều lần so với đỉnh dịch vừa qua. Kế hoạch tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 của Nhật Bản tập trung các biện pháp chính sách cho 4 lĩnh vực là tăng cường hệ thống y tế, thúc đẩy tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bảo đảm thuốc điều trị và khôi phục cuộc sống thường nhật.
Malaysia đã bắt đầu dần mở cửa từng phần nền kinh tế của mình trong thời gian gần đây khi dịch COVID-19 đã có dấu hiệu chậm lại và chương trình tiêm chủng quốc gia được đẩy mạnh. Malaysia dự kiến sẽ mở cửa biên giới cho khách quốc tế muộn nhất là vào ngày 1 tháng 1 năm tới, trong bối cảnh quốc gia này đang tìm cách hồi sinh ngành du lịch cũng như chương trình tiêm chủng đã có hiệu quả.
Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố vào tuần này cho hay số ca tử vong ở châu Âu đã tăng 10% vào tuần đầu tiên của tháng này và chiếm hơn một nửa trong số 48.000 ca tử vong trên toàn cầu trong thời gian đó. Số ca tử vong cao nhất được ghi nhận ở Nga, nơi có số người chết vì COVID-19 cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Theo sau là Ukraine, Romania. Cũng theo WHO, Nga, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất.
Ngày hôm qua 11 tháng 11, tờ vũ trụ Endurance của tập đoàn SpaceX chở 4 phi hành gia đã kết nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế ISS, chính thức đánh dấu sứ mệnh Crew-3. kéo dài 6 tháng trên ISS. Sứ mệnh này là một phần trong khuôn khổ dự án hợp tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ giữa Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và SpaceX nhằm thực hiện hóa tiềm năng đưa con người vào vũ trụ.
Ủy ban Kỹ thuật An ninh Sinh học Quốc gia Brazil đã cấp phép nhập khẩu bột mì có nguồn gốc từ giống lúa mì biến đổi gen HB4 do Tập đoàn Sinh học Bioceres của Argentina phát triển. Quyết định này đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa quan trọng đối với chuỗi cung ứng mặt hàng nông sản này trên toàn cầu. Trước đó, Argentina, quốc gia đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu loại ngũ cốc này, là nước đầu tiên trên thế giới cho phép trồng và tiêu thụ lúa mì biến đổi gen.
Trong một báo cáo được công bố vừa qua, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, trong suốt thời gian đại dịch, 193 quốc gia trong diện nghiên cứu đã sản xuất ra khoảng 9,2 triệu tấn vật tư y tế có liên quan đến COVID-19. Khoảng 87,4% trong số đó được sử dụng bởi bệnh viện và chỉ 7,6% được sử dụng bởi cá nhân. Dựa vào những con số thu thập được trong thời gian dài, nhóm nghiên cứu đã phát triển một mô hình để dự đoán lượng rác thải nhựa đọng lại dưới đáy đại dương sau khi bị vứt bỏ. Theo đó, cho đến ngày 23 tháng 8 vừa qua, khoảng 28.550 tấn mảnh vụn nhựa đã xả thẳng ra đại dương sau khi được vận chuyển bởi 369 con sông lớn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến học sinh một số địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại học trực tiếp từ tháng 12 tới đây.
Mặc dù còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát như thế nào, song ngay từ bây giờ, ngành giáo dục thành phố và các nhà trường đã chuẩn bị các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn khi trường học mở cửa. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Trường tiểu học Thành An thuộc xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ là trường đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh đón học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 20 tháng 10. Nằm trên địa bàn có cấp độ dịch nguy cơ thấp, trường tiểu học Thành An đã đáp ứng 10 trên 10 tiêu chí an toàn của ngành giáo dục thành phố. Trường cũng đón học sinh trở lại theo lộ trình, hiện mới đón lớp 1 và lớp 2 để các em nhỏ làm quen môi trường học trực tiếp. Thầy giáo Lê Hữu Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Thành An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
tổ chức phân luồng cho các cháu sau khi lớp 1 vào học ổn định rồi thì lớp 2 mới vào để đảm bảo là các em sẽ có cái sự giãn cách đi đến trường cũng như là giờ giải lao và giờ ra về.
Từ việc thí điểm học trực tiếp tại Thành An, Cần Giờ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cho mở cửa thêm nhiều trường học. Theo đó, căn cứ theo điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp. Với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9 và lớp 12. Công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn học đường đang được các trường học ở thành phố Hồ Chí Minh gấp rút triển khai. Cô giáo Bùi Thị Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
nhà trường đã xây dựng nhiều phương án với nhiều kịch bản khác nhau, tùy theo cái diễn biến dịch bệnh, cái thời điểm mà cho học sinh quay trở lại trường. Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề các cái trang thiết bị y tế và thuốc để phục vụ cho cái quá trình chăm sóc cũng như là phục vụ học sinh.
Có thể thấy chu đáo và kỹ lưỡng để chuẩn bị đón học sinh trở lại là những gì mà các nhà trường đang nỗ lực làm. Bởi việc trường học mở cửa trở lại đang là mong mỏi rất lớn của các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh. Việc học trực tiếp sẽ vừa giúp các em học sinh thuận lợi trong việc tiếp thu kiến thức của mình, vừa tạo môi trường sinh hoạt, vận động, giao lưu, lành mạnh cho các em sau thời gian dài ở nhà tránh dịch.
Và phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.